Tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý ông bà anh chị trong hội thánh, quý ông bà anh chị em ở trong các hội thánh bạn và quý ông bà anh chị em là thân hữu rất là yêu dấu đối với chúng tôi vì là những người thân, những bạn hữu của các tín hữu ở trong hội thánh. Đêm hôm nay tất cả chúng ta hiện diện ở tại đây trong một ngày vui mừng của toàn thể nhân loại. Đó là ngày kỷ niệm Chúa Giêsu đã vào đời để cứu rỗi nhân loại. Cho nên trong tình yêu thương của ba ngôi Đức Chúa Trời và trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giêsu, tôi xin kính gửi đến tất cả quý ông bà, anh chị em trong hội thánh, quý thân hữu lời chúc bình an. Và hơn thế nữa, chúng ta biết rằng con người thì chúc nhau nhưng mà không có cái quyền để mà làm thành lời chúc, mà chúng ta phải cậy nhờ vào sự thương xót của Chúa. Cho nên chúng tôi nguyện cầu Chúa ban phước cho tất cả quý vị, quý ông bà, anh chị em trong hội thánh và quý thân hữu bình an, phước hạnh ở trong cuộc sống, trong suốt cả mùa Giáng sinh này và bước vào ở trong năm mới 2014 sắp đến, được hưởng ơn phước dư dật của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Và điều quan trọng nhất đó là có Chúa, làm chủ đời sống của mình. Đó là sự đảm bảo cho cuộc đời của chúng ta được phước hạnh ở trong hiện tại cũng như là ở trong cõi vĩnh cửu. Cảm tạ Chúa ban cho tất cả chúng ta đã lại đi qua một năm với rất là nhiều những biến động. Và cái đề tài mà chúng ta sẽ suy gẫm buổi tối hôm nay trong khi kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh đó là Chúa bình an. Nhưng mà trước khi chúng ta suy gẫm về tại sao Chúa Giêsu được gọi là Chúa bình an, sự bình an của Ngài mang đến cho chúng ta như thế nào, thì tôi với quý vị sẽ nhìn lại toàn cảnh thế giới của năm 2013. Năm 2013, đó là một năm mà tôi dùng cái từ là tiếp tục không có hòa bình và an ninh. Tiếp tục có nghĩa tức là bao nhiêu năm trước đã có như vậy, thì năm nay, năm chúng ta đang sống đây, nó cũng vẫn tiếp tục xảy ra những cái điều đó. Và nó lại còn ở trong những cái mức độ có thể nói rằng còn cao hơn, còn trầm trọng hơn nữa. Bây giờ chúng ta nhìn về chính trị, xung đột và nội chiến bất ổn tiếp tục xảy ra ở tại nhiều vùng như là Trung Đông. Chúng ta biết rồi, giữa năm vừa rồi, cái ngòi nổ ở tại Trung Đông, đặc biệt là tại Syria, đến giờ chót đã được gỡ. Nếu không thì chúng ta không biết được khi mà Mỹ khai hỏa vào để mà dập tắt đi cái mối nguy hiểm về vũ khí hóa học của chính quyền độc tài ở tại Syria đó, thì không biết là thế giới sẽ rơi vào một cái cuộc hỗn loạn như thế nào. Vì chúng ta biết Trung Đông đó là một cái thùng thuốc súng đã lâu. Đó cũng là cái nơi mà chứa cái trữ lượng dầu mỏ rất là lớn và nó có liên quan đến toàn bộ cái nền kinh tế của thế giới. Đầu năm 2013, chúng ta biết Bắc Hàn, tức là Triều Tiên đó, với cái chính sách của một người thanh niên mà chúng ta vẫn gọi là còn búng ra sữa, kế thừa ông cha của mình là lên làm lãnh tụ của Bắc Hàn. Thế và rồi thì đã đứng trước ở trong cái nguy cơ là một cái cuộc xung đột, bởi vì có những cái lời đe dọa và có những cái hành động giống như là thử tên lửa. Và có thể nói rằng Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, cả một cái vùng Đông Bắc Á đó đã phải báo động. Thế và rồi thì khi mà mọi sự đã tạm lắng xuống thì mới những cái ngày vừa rồi thì chúng ta lại chứng kiến ở phía Đông Bắc Á đó lại bắt đầu nổi sóng, bởi vì Kim Jong-un đã xử tử ngay cả cái người chú chồng của cô ruột mình. Và nhiều người thân đang ở trong cái tình trạng là bị lưu đày, bị bí mật để mà giết. Và chúng ta thấy một cái đất nước mà có một cái vị trí rất là quan trọng ở trên bản đồ của thế giới trong cái vùng Đông Bắc Á như vậy, một lần nữa lại đưa đến những cái sự bất ổn cho cả cái vùng Đông Bắc Á đó. Nhìn xuống chúng ta thấy ở vùng Đông Nam Á thì nhiều quốc gia trong đó có những cái việc tranh chấp về biển, về lãnh thổ, về đảo. Và nó cũng đưa tới những cái cuộc thao diễn, những cái sự phô trương về tiềm lực quân sự. Ở tại Phi Châu thì chúng ta cũng biết bất ổn vẫn tiếp tục xảy ra ở những nước như là vùng Trung Phi. Quân đội của Liên Hợp Quốc, trong đó có cả nước Pháp, cũng đã phải đưa quân vào ở trong đó để mà gọi là gìn giữ hòa bình. Và khi chúng ta nhìn lại toàn bộ ở trên bản đồ của trên thế giới thì xung đột, nội chiến, bất ổn xảy ra và tiềm ẩn ở tại nhiều nơi vẫn tiếp tục có thể xảy ra bùng nổ chiến tranh nóng bất cứ lúc nào. Đứng về phương diện xã hội, chúng ta thấy đạo đức càng ngày càng suy đồi, tội ác, bệnh tật, bạo lực gia tăng rất là nhanh. Và chúng ta thấy ngay ở tại nước Mỹ này thì một năm vừa qua cũng là một năm tiếp tục chứng kiến rất là nhiều những cái thảm cảnh. Ngày đầu tháng Giêng, ngày 4 tháng 1 của năm 2013, vụ thảm sát bằng súng ở tại bang Connecticut đã khiến tới 20 mấy người đó đã tử vong. Rồi chúng ta thấy những cái chuyện mà xả súng ở tại trường học, ở tại nơi công cộng, nó đã trở thành giống như là cơm bữa. Rồi đặc biệt cái vụ đánh bom khủng bố ở tại Boston, chúng ta thấy rất là, có thể nói rất là kinh khủng. Để lại, có thể nói cái số người chết thì ít, nhưng mà những cái di chứng của nó như là những cái người ta chết, cái quả bom mà với những cái mảnh văng của nó từ những cái nồi áp suất có thể gây ra sát thương cho rất là nhiều người, và đặc biệt gieo đến một cái sự kinh hoàng cho những người tham dự một cái cuộc chạy marathon vì hòa bình, nhưng mà đã trở thành một cái nơi mà gieo lại cho người ta những cái ký ức rất là kinh khủng. Và chúng ta thấy tội ác, bạo lực, bệnh tật gia tăng đó không phải chỉ riêng một nước nào khác mà trên toàn thế giới. Và ngay cả đất nước này đó chúng ta thấy tưởng như là rất an bình, nhưng mà bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân của nó. Hồi tháng 9 vừa rồi khi tôi đang ở Chicago thì bạn tôi, mục sư Hưng, gọi điện tới hỏi ông Vinh thế nào, bởi vì vừa mới nghe tin vụ xả súng ở công viên Chicago. Tôi nói tôi vẫn còn sống đây cho nên còn nói chuyện với ông. Nhưng mà giả dụ tôi có ở ngoài công viên bữa đó, biết đâu tôi cũng có thể trở thành là nạn nhân của việc xả súng một cái nơi rất là êm đềm, phải không? Cái nơi để cho người ta thư giãn, để cho người ta nghỉ ngơi, nhưng mà đó cũng là cái nơi mà có thể nhuốm máu vì bạo lực. Rồi chúng ta thấy kinh tế khủng hoảng, và suy thoái toàn diện. Ai có thể ngờ được rằng là đất nước Mỹ này, một đất nước rất là hùng cường, phải không? Nền kinh tế đứng đầu thế giới, một siêu cường của thế giới hiện nay. Nhưng mà rồi thời gian vừa qua cũng có 17 ngày mà government shutdown, thì rất là nhiều người rất là lo sợ, bởi vì làm việc cho chính phủ thì có rất là nhiều những cái benefit, những cái lợi tức. Nhưng mà rồi thì có rất nhiều người, ngay cả anh em tín hữu ở tại Chicago, họ nghỉ làm, hay là có những người đi làm nhưng mà không biết rồi thì trong tương lai có được trả lương lại trong cái 17 ngày nghỉ đó hay không. Và trong cái quá trình đang diễn ra thì cũng không ai biết được lúc nào nó chấm dứt. Và rất may nhiều người thở phào là 17 ngày thì nó đã chấm dứt. Còn nếu mà cái cuộc khủng hoảng đó cứ tiếp diễn ra thì chắc chắn là nó sẽ còn ảnh hưởng tới rất là nhiều người. Và đó là cái chuyện nó tiếp nối của cả mấy năm vừa rồi. Chúng ta thấy kinh tế của thế giới suy thoái và nước Mỹ cũng nằm ở trong cái số đó. Và chúng ta thấy thiên tai, nhiều thảm họa xảy ra ở trên mọi vùng của thế giới. Thiên tai khắc nghiệt xảy ra trên thế giới bao gồm, chúng ta thấy hạn hán, đất nứt nẻ, không còn ra được cây trái hoa màu. Chúng ta thấy bão lụt, và cuối năm vừa rồi khi tháng 11 đó, cái cơn bão Hải Yến, tên rất là đẹp người ta đặt cho, nhưng mà nó đã không đẹp một chút nào cả khi mà cái sức tàn phá của nó đi qua đất nước Philippines với cái số người chết và mất tích cho đến bây giờ thống kê chưa được đầy đủ cũng phải cỡ 8.000 người, và để lại cái thiệt hại cũng cỡ tới cả hàng tỷ đô la. Chúng ta thấy là những cái đống đổ nát. Chúng ta thấy động đất và núi lửa. Đây là cái hình ảnh về cái ngọn núi lửa mới khai hỏa cách đây ít ngày ở tại Etna, tại vùng nam của nước Ý. Tiềm ẩn rất là nhiều những điều, bởi vì nham thạch của nó vẫn đang tiếp tục phun và tràn ra, và cư dân cũng đã bắt đầu phải đi sơ tán. Mới đôi ba ngày trước thì tôi đọc một cái bài báo ở ngay tại nước Mỹ này đó, thì hình như ở tại dưới bang Utah thì phải, thì cũng đã có một cái gặp núi lửa mà người ta nói rằng là nó ngầm, nhưng mà thậm chí nếu ước tính của nó bây giờ thì nó có thể là trở thành lớn nhất thế giới, và một ngày nào đó nó há miệng, nó khai hỏa thì cũng không ai có thể lường trước được, và nói rằng nó có thể ảnh hưởng tới tất cả Bắc bán cầu, trong đó có cả Canada và Mỹ. Rồi chúng ta thấy chiến tranh, nghèo đói, tật bệnh. Đây là một trong những cái hình ảnh mà rất là ấn tượng mà báo chí thế giới đã xếp loại và đã bình luận. Ở tại châu Phi, những hàng người đã cầm những cái xô, những cái chậu để mà xếp hàng chờ thức ăn phân phát để mà cứu trợ. Và hình ảnh của một em bé chúng ta thấy chỉ còn gọi là đúng là gầy dơ xương, nằm ở trên tay của người mẹ. Và đặc biệt là tội ác thì chúng ta thấy đầu rơi, máu chảy ở khắp mọi nơi. Tất cả chúng ta đều có thể trở thành nạn nhân của tội ác bất cứ lúc nào. Và chúng ta cũng biết được là hàng ngày tội ác đó diễn ra ở trong một thế giới mà chúng ta thấy được càng ngày càng văn minh, tiến bộ về vật chất, về mọi sự, nhưng mà càng ngày càng đi xuống, suy đồi về đạo đức. Như vậy, bình an, tức là hòa bình và an ninh, nó vẫn luôn luôn là cái nhu cầu số một của toàn thể nhân loại ở trên thế giới và của mỗi người. Cái điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức được ba điều. Chúng ta phải có được một cái điều định nghĩa thế nào là bình an thật. Chúng ta phải hiểu được đúng cho cái ý nghĩa của sự bình an. Thứ hai là chúng ta phải tìm ra được cái nguyên nhân vì sao mà con người không có được bình an thật. Và con người đây đó nói chung về cả một cái bức tranh của toàn thể nhân loại ở trên thế giới trong mọi lĩnh vực và trong sâu kín cả, sâu thẳm cả tâm hồn và đời sống của chúng ta. Và thứ ba là cái giải pháp làm thế nào để mà thật sự có được bình an ở trong thế giới, ở trong đời sống của mỗi con người, và bình an nó sẽ luôn luôn gắn liền với hạnh phúc. Không có hạnh phúc thật nếu không có bình an. Cho nên đây là những cái điều mà tưởng như rất là bình thường, chúng ta ai nấy đều khao khát, nhưng mà đó là những cái gì rất là xa vời đối với rất là nhiều người. Và đây là cái điều mà chúng ta sẽ suy gẫm buổi tối hôm nay, buổi đêm hôm nay khi chúng ta mừng Chúa Giêsu Giáng sinh. Bây giờ thứ nhất, ý nghĩa của bình an. Cái từ bình an đó, nó là một cái từ có thể nói rất là phổ thông ở trong thế giới. Mỗi một ngôn ngữ có một cái cách khác nhau để mà diễn tả cái tư tưởng. Đối với người Trung Hoa đó thì họ hỏi là thường hay chào nhau bằng cách là hỏi ăn cơm chưa. Người Pháp nếu mà họ dịch theo cái nghĩa đen thì câu họ hỏi thăm là anh đi đứng như thế nào. Người Việt chúng ta thì hỏi là có mạnh khỏe hay không. Còn những cái quốc gia ở tại Trung Đông, đặc biệt là Do Thái, thì cái trả lời họ chào nhau cũng luôn là một cái lời chúc, đó là Shalom, tức là có bình an hay không. Bình an, an bình là cái điều mà chúng ta cần nhất ở trên đời. Nhưng mà cái vấn đề khác nhau là chúng ta hiểu theo cái quan niệm thông thường đó, bình an có nghĩa là gì? Người ta suy nghĩ rằng bình an có nghĩa là yên lành, cuộc sống không có gặp cái điều gì làm cho mình bị thiệt hại hoặc là bị rủi ro, giống như là một cái tai nạn, giống như là bệnh tật. Bình an có nghĩa là không có tranh chiến, không có loạn lạc, và kèm theo đó đương nhiên là không có chết chóc. Nhưng mà chúng ta biết được rằng nếu mà chỉ định nghĩa theo như thế này đó thì quả thật không ở đâu có bình an. Bởi vì ai dám đảm bảo rằng là mình không thể một cái lúc nào đó có thể bị tai nạn? Cái đó là cái đến, có thể đến bất thình lình, phải không? Ai có thể nói được rằng tôi sẽ cứ sống mạnh khỏe mãi cho đến một ngày nào đó tôi qua đời mà tôi sẽ không gặp bệnh tật? Không ai dám nói điều đó cả. Không có một ai cũng dám nói rằng là chắc chắn đất nước này hay cái nơi tôi sống đó sẽ không bao giờ có chiến tranh, sẽ chẳng có loạn lạc, sẽ không bao giờ có chết chóc. Không ai trong chúng ta có thể nói hay là đảm bảo được cái điều đó. Cho nên những cái điều này đó nó sẽ xảy ra thường xuyên ở trong đời sống, và không phải là một, nhưng mà thậm chí nó có thể nhiều cái đến dồn dập. Cho nên các cụ chúng ta ngày xưa mới có câu là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Phước thì dường như là không có thấy đến nhiều để mà mình tận hưởng, nhưng mà họa thì nó cứ tai nạn, cứ dồn dập xảy đến. Cho nên đây là cái điều mà một cái thực tế mà chúng ta phải nhìn thấy. Và nếu như mà chỉ quan niệm thông thường bình an là yên lành, cuộc sống không gặp gì làm cho mình bị thiệt hại, không rủi ro, không tai nạn, chẳng bệnh tật, không chiến tranh, không bạo lực, chẳng chết chóc, thì không bao giờ chúng ta sẽ thấy được cái điều đó thật sự ở trong cuộc sống của mình, ở trên thế giới và ngay cả ở trong chúng ta nữa. Nhưng mà bình an theo ý nghĩa của Kinh Thánh, quan điểm của Kinh Thánh là gì? Bình an có nghĩa là cái sự hòa thuận và cái sự hòa hiệp. Nhưng mà cái sự hòa thuận và hòa hiệp đó nó không phải chỉ là vấn đề của con người, nhưng mà nó nằm trước hết ở trong cái mối liên hệ của mỗi một người đối với Thiên Chúa. Và bình an nó sẽ nằm trước hết và nó phải phát xuất từ ở trong nội tâm, ở trong tâm hồn của con người. Và khi mà cái bình an đó nó được xác lập ở trong cái mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa thì nó sẽ quyết định cái sự bình an giữa con người với nhau. Và đây là cái điều mà chúng ta có thể kiểm chứng được. Ví dụ, khi chúng ta nói đến bình an, trước hết giả dụ như là trong gia đình. Nếu như bây giờ một vợ, người vợ và người chồng hòa hợp với nhau thì chúng ta thấy gì? trong gia đình chúng ta nói là có sự bình an, nhưng mà vợ chồng không có hòa hợp với nhau thì có chiến tranh, có thể có chiến tranh lạnh, không ai nói với ai một lời cả, phải không? Mà cũng có thể có chiến tranh nóng là vật dụng các thứ nó có thể bay, rồi thì thậm chí chúng ta có thể phải gọi police, có thể phải ra tòa nữa, ví dụ như vậy, phải không? Thế đó là một hình ảnh thu nhỏ của bình an ở trong gia đình. Thế rồi bây giờ chúng ta nói rộng ra hơn ở trong xã hội, và chúng ta thấy cái đất nước Mỹ này đó là quả là một đất nước tự do, nhưng mà trong cái tự do đó thì chúng ta thấy có nhiều cái được gọi là cái bình an nó rất là quái gở. Tôi lấy ví dụ, khi tôi lên Chicago đó thì anh em tín đồ nói với tôi như thế này, theo cái luật ở đây đó thì là khi mà trời tuyết thì mình phải cào tuyết ở cái con đường ở trước nhà của mình cho nó sạch để người ta có thể đi. Nhưng mà giả dụ mình chưa có kịp cào mà người ta có một ai đó họ đi quăng, họ ngã thì không sao. Nhưng mà nếu mà mình cào rồi đó, mà giả dụ như là nó chưa sạch có cái gì đó mà có một người họ đi họ ngã đó, họ sẽ kiện mình ra tòa và mình chết. Quý vị thấy đó không? Cho nên là tôi cũng phải đi cào tuyết. Và cào tuyết rồi thì lại cũng phải bỏ tiền ra mua muối để rác lên. Bởi vì sao? Bởi vì cũng sợ là nếu một các bà các cô mà đi guốc cao gót chẳng hạn mà ngã thì vào kiện nhà thờ thì tôi ở ngay nhà thờ thì tôi là người lãnh đầu tiên. Một cái tiếng chó sủa của hàng xóm mà mình không thích mình cũng thể thừa. Đủ mọi thứ khác hết. Và sống với nhau mà phải dò xem hàng xóm của mình như thế nào, rồi đủ mọi thứ mà mình phải đối phó thì làm sao có bình an được, phải không? Rất là bình an nó ở trong con người nó như vậy chứ, nhưng mà nó phải phát xuất từ cái gì? Nó phải phát xuất từ cái mối liên hệ của mình đối với Thiên Chúa. Và cái sự bình an đó nó cho chúng ta thấy được rằng ngày hôm nay ở trong thế giới đó không có cái sự bình an. Tại vì sao? Là bởi vì chúng ta đã loại bỏ đi cái nền tảng của sự bình an, đó là cái mối liên hệ của mình đối với Thiên Chúa. Chúng ta có một đấng tạo hóa, Thiên Chúa đã dựng ra mình, nhưng mà chúng ta khước từ Ngài, chối từ phủ nhận sự hiện hữu của Ngài. Và chúng ta khi mà phủ nhận Chúa, có nghĩa là phủ nhận cái thẩm quyền của Chúa cho đời sống của mình, phủ nhận luôn cả cái đường lối, cái tiêu chuẩn sống đạo đức của Ngài cho chúng ta, thì có nghĩa tức là gì? Chúng ta sẽ không còn coi ai ra gì. Chúng ta sẽ không còn thấy được bất cứ một cái điều gì đó mà làm cho chúng ta nghĩ rằng là mình còn phải cân nhắc, còn phải e dè gì. Người ta có thể làm bất cứ mọi điều. Và khi làm bất cứ mọi điều theo ý riêng của mình, tức là gì? Sẽ xâm phạm đến người khác. Chúng ta sẽ nói trắng ra đó là phạm tội. Và khi phạm tội như vậy thì thứ nhất làm cho người khác không có bình an, và rồi chính chúng ta cũng không có bình an nữa. Bởi vì nếu chúng ta làm điều này cho người khác thì người khác cũng sẽ làm cái điều đó cho chúng ta, nếu như không còn có sự kính sợ Chúa. Cho người Việt chúng ta cũng đã nói cái câu rất là hay, đó là gì? Không có trời thì ai ở với ai? Phải có Chúa, phải có trời. Cho nên bình an ở trong nghĩa của Kinh Thánh là cái sự hòa thuận, cái sự hòa hiệp giữa con người với Thiên Chúa. Và cái sự bình an đó nó phải nằm ở trong nội tâm của mỗi một người, và nó ở trong cái mối quan hệ của mình với người khác. Nó được quyết định bởi cái việc là chúng ta có Thiên Chúa ở trong cuộc đời của mình hay không. Cho nên đó là cái lý do để khiến cho chúng ta thấy rằng có rất là nhiều nơi, và ngay chúng ta đang sống tại đất nước Mỹ đây, tưởng là an bình, nhưng mà cũng thật ra cũng không có an bình gì hết. Ngược lại cũng có những người mà sống trong những hoàn cảnh chúng ta thấy rất là đau khổ, nếu mà hay là bất hạnh theo cách nhìn của đời. Họ có thể rất là khó khăn, có thiếu thốn, có đủ mọi thứ, có thể nói rất là kinh khủng ở trong đời sống, mà họ vẫn tìm thấy được cái sự bình an thật ở trong nội tâm, trong tâm hồn, trong đời sống của mình. Cho vì vậy, thứ nhất chúng ta phải có cái nhận thức đúng thế nào là bình an. Và vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái quan điểm của Kinh Thánh bình an là gì? Có cái nhân tố hay một cái nền tảng quan trọng, đó là cái mối liên hệ của cá nhân tôi với lại Thiên Chúa. Điều thứ hai, cái nguyên nhân nào làm cho con người không có bình an? Thì cái nguyên nhân làm cho con người không có bình an nó nằm ngay ở trong cái tội lỗi. Tội lỗi nó là gì? Tội lỗi đó là đối với Thiên Chúa chúng ta chối bỏ đấng tạo hóa. Và khi chối bỏ đấng tạo hóa, chúng ta không sống vâng phục luật pháp, không chúng vâng phục theo điều răn của Ngài. Nhưng mà còn kinh khủng hơn nữa là gì? Sau khi con người chối bỏ đấng tạo hóa thì con người đang làm rất là nhiều những điều kinh khủng, đó là những sự mê tín dị đoan. Và trong đó có việc thờ lại thần khác, mà những thần khác đó là Kinh Thánh nói đó là óc tưởng tượng của con người tạo ra, có nghĩa là những thần đó không có thật, và trong đó cũng có cả những hình tượng. Chúng ta dựng lên đủ mọi thứ hết. Và quý vị có thể tưởng tượng thấy được ở bất cứ mọi nơi, và đặc biệt giống như là tại đất nước Việt Nam của chúng ta, bất cứ nơi nào, bất cứ xó xỉnh nào, người ta cũng có thể để bàn thờ, họ có thể thờ thần hổ, có thể thờ thần rắn, có thể thờ vàng. Quý vị có thể về vùng An Giang ở tại Việt Nam, mấy năm nay đã kinh tế khá giả lên thì người ta cũng dựng một cái bức tượng rất là to của con cá ba sa để mà thờ. Coi đó là vị thần phù hộ cho mình. Và đó là cái điều kinh khủng. Lời Kinh Thánh nói như thế này: vì họ đấy tức là con người, vì họ đã biết Đức Chúa Trời nhưng không tôn vinh cảm tạ Ngài. Họ đã đổi vinh quang của Đức Trời bất diệt ra giống như hình tượng của loài người hư nát, của chim trời, của thú đồng và của loài bò sát. Đó là gì? Có một Đức Chúa Trời để mà mình không tôn thờ, nhưng mà mình lại tôn thờ loài điều, thú, côn trùng và dựng lên biết bao nhiêu những thần tượng ở trong thế giới. Và tội lỗi đã làm cho chúng ta mất bình an. Tội lỗi đó là gì? Trước hết là phủ nhận Thiên Chúa. Tội lỗi thứ hai, đó là gì? Đó là đối với con người, đối với đồng loại, sống một đời sống vô đạo đức, không tình yêu thương và ngày càng làm những điều thật là gian ác, thật là kinh khủng. Và chúng ta ngày hôm nay đó không thể nào có thể tưởng tượng được những cái tội ác mà người ta đã phạm ở trong những cái mức độ kinh khủng như thế nào. Nếu bây giờ ở nước Mỹ này thì chúng ta có quá quen rồi, phải không? Cả những cái chuyện tội ác diễn ra hàng ngày rồi. Bây giờ chúng ta thì bây giờ nếu quý vị có quan tâm lại ở tại Việt Nam, ví dụ như tại Hà Nội, thì quý vị sẽ thấy Hà Nội, Sài Gòn. Bây giờ quý vị mà cầm ở trên tay cái iPhone đó thì coi chừng ra đường bị cướp giật, và những cái tên cướp nó có thể đi xe máy rất nhanh và có thể dùng dao, dùng và lưỡi lê, mã tấu đó, họ phạt luôn cả cánh tay của giật cái điện thoại để chạy. À, 2 tháng trước đây đó ở tại Hà Nội có một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ một cô gái, và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong đó thì cô gái chết, và vị bác sĩ đó đã mang gì? Mang xác cô gái đó đem thả xuống sông Hồng, và bây giờ gia đình đã tìm xác, bao nhiêu tiền và tất cả mọi cái phương tiện người ta có thể có để mà làm vẫn không thể tìm thấy xác đâu. Và người ta nói đến bác sĩ tức là gì? Là nói đến đạo đức, là cứu người. Nhưng mà bây giờ đã không cứu được người, đã giết được người, nhưng mà đối với người Việt Nam đó thì xác, thân xác mồ mả rất là linh thiêng, và người ta cũng xúc phạm, người ta cũng không nể gì cả. Và những cái hành vi vô đạo đức, không tình yêu thương, gian ác đó, nó diễn ra ở khắp mọi nơi ở trên thế giới. Và như tôi đã nói, đó là những cái gì hết sức kinh khủng. Và mới mấy ngày trước đây chúng ta thấy, nghe một cái tin tức đó ở tại Đà Nẵng đó, một chàng trai vào cái tiệm và cắt tóc cái đó và chém một cô gái, sau đó đổ xăng thiêu sống của cô đó. Và đó là một chàng trai mà đã yêu, nhưng mà rồi thì khi mà thấy tình yêu không được đền đáp lại đó, và anh ta đã làm cái điều đó. Chúng ta, quý vị thấy kinh khủng không? Đối với đồng loại vô đạo đức, không tình yêu thương, gian ác. Và đối với chính mình, đó là sự kiêu ngạo, đó là sự tự mãn. À, có người nghĩ rằng là bây giờ người ta có thể làm được tất cả mọi sự, càng gặp đầu tư nhiều vào khoa học, kỹ thuật, văn minh tiên tiến thì sẽ giải quyết được tất cả mọi nan đề của đời sống. Nhưng mà chúng ta thấy càng tiện nghi, càng văn minh vật chất thì đạo đức lại càng suy đồi. Hàng chục năm trước đây đó có một cái bài ca I'm sitting on top of the world. Tôi đang ngồi ở trên đỉnh của thế giới, và cho đến bây giờ vẫn rất là nhiều người vẫn tiếp tục hát vì nghĩ rằng là gì? Mình đang ngồi ở trên đỉnh của thế giới. Nhưng mà ngồi trên đỉnh của thế giới đâu, thấy chỉ là một giấc mơ hão huyền, nhưng mà mình đang ở trong đáy, trong tận cùng của đạo đức, của thế giới, của xã hội. Đó là cái gì đó đang diễn ra ở trên thế giới, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Và lời Kinh Thánh cho chúng ta chỉ ra cho chúng ta thấy cái bản chất. Vì họ cho rằng không đáng nhận biết Đức Chúa Trời, cho nên Ngài cũng phó mặc họ cho tâm trí hư hỏng để làm những điều trái đạo đức. Họ đầy rẫy những sự bất chính, xấu xa, tham lam, gian ác, đầy lòng ghen ghét, sát nhân, vân vân. Tức là gì? Còn rất là nhiều nữa mà lời Kinh Thánh liệt kê cho chúng ta. Và lời Kinh Thánh cũng nói rất là rõ ràng. Chúa phán những kẻ gian ác sẽ không được bình an. Khi mà một người đã làm những cái tội lỗi, cho dù chỉ là một lời nói dối thôi, một cái gì đó rất là nhỏ, thì bản thân người đó cũng đã bắt đầu có cái sự áy náy ở trong lòng, ở trong lương tâm rồi. Chưa kể là khi mà tội lỗi cứ tiếp tục được cưu mang từ những cái tội nhỏ, một lần chúng ta phạm nó có thể tái lại lần thứ hai, và từ những cái tội nhỏ chúng ta đã làm quen rồi đó thì nó dần dần thành ra những cái gì lớn hơn với mức độ trầm trọng hơn, và chúng ta dần dần chai lì, không còn biết sợ nữa. Thì đời sống của những người đó có thể nói rằng họ tiếp tục sống ở trong tội lỗi, nhưng mà nơm nớp lúc nào ở trong họ vẫn có một cái điều gì đó mà cảnh cáo để tỉnh thức của họ, cho họ. Nhưng mà cái vấn đề nó chỉ ra cho chúng ta ở tại đây đó là gì? Sau này chúng ta sẽ nói tiếp. Nhưng cái điều quan trọng đó là con người khi mà đã sống ở trong tội lỗi thì không có bình an. Cho nên chúng ta, Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người đều đã phạm tội theo cái tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Và thứ hai là khi chúng ta đã phạm tội và mọi người đều phạm tội thì chúng ta vừa là tội phạm, đồng thời chúng ta cũng là nạn nhân của những tội đó. Và quý vị nhớ rằng là có những cái tội nó tưởng rất là nhỏ hay là không đáng tội. Nhưng mà rồi thì vì vô tình chúng ta cũng đã thể phạm chứ chưa nói là cố ý. Khi tôi mới lên Chicago được 3 tuần, một buổi sáng nọ thì tôi đang ở trong nhà, tức là nhà thờ đó. Thì tôi nhìn ra ở cái con đường ở phía nhà thờ thì tôi thấy có một người mặc uniform cầm một cái máy gì đó đi lại ở trước xe ô tô của mình. Tôi nghĩ chắc là có cái chuyện gì đó cho nên tôi mới chạy ra. Thì té ra là ở trên cái kính xe của mình đã dán 2 cái ticket. Tôi rất là ngạc nhiên. Thế tôi mới hỏi cái người đó rằng tại sao tôi bị phạt. Thì người đó nói rằng ông đậu xe ở đây là sai luật, phạm luật. Thế thì quả đúng là phạm luật. Tại vì sao? Tại vì ở trước nhà thờ đó họ có một cái biển báo đây là cái vùng thâu sơn. Cho nên thì là tôi đậu xe ở đó và tôi phạm luật. Nhưng mà tại sao tôi lại phạm? Là bởi vì trong suốt 3 cái tuần tôi ở trên đó, người ta cứ đậu xe trước đó mà chả thấy ai bị phạt cả. Ngày nào người ta cũng đậu. Cho nên là tôi yên chí rằng là gì? Là người ta đậu được thì mình cũng đậu được. Thế nhưng mà tôi nói với người đó, tôi nói thế này, tôi là mục sư của nhà thờ này, tôi mới từ Texas lên đây mới được có 3 tuần thôi. Cho nên là xin hãy thông cảm. Theo thường hay nói theo cái kiểu lối Việt Nam, xin hãy thông cảm. Họ nói rằng ông bây giờ ông không thể làm, tôi không thể giải quyết trả lời gì được, bởi vì cái máy này nó đã chụp cái vị trí xe của ông rồi mà nó đã truyền về trung tâm rồi. Bây giờ đây họ đưa cho cái ticket nằm ở trong cái envelope, trong đó có hướng dẫn muốn làm cái gì đó, report claim hay cái gì đó thì cứ gửi đến đấy, phàn nàn cái gì đó rồi điều đình gì đó, còn tôi xong. Tôi rất bực với quý vị. Bực tại sao? Khi tôi mở 2 cái ticket đó ra thì nó lại còn có điều phi lý. Cái sáng hôm đó là ngày thứ hai, thì một cái ngày thứ ba, thì ngày hôm đó họ đưa 2 cái ticket và một cái lại là của ngày thứ hai. Mà trong khi đó ngày thứ hai không hề có. Cho nên nếu mà họ đặt cái ticket đó vào ở trong ngày thứ hai thì dĩ nhiên là thứ ba tôi chẳng dạy gì mà tôi tiếp tục đậu. Nhưng mà họ đã cố tình ém đi một cái ticket của ngày thứ hai và ngày thứ ba họ đưa luôn cả 2 cái. Và sau này thì tôi hỏi thì anh em nói rằng cái thành phố Chicago này đó họ đang thiếu tiền. Cho nên cái gì họ phạt được là họ phạt. Cho nên mình phạm luật và mình thấy rằng mình đã học theo rất là nhiều người để xe đó và mình cũng phạm thì mình phải chịu. Nhưng mà trong đó mình cũng có thấy được cái bất công hay là cái cứng rắn của luật pháp. Thôi cho nên thì không có thì giờ thì thôi, nộp tiền 150 đồng gửi qua ấy cho xong, khỏi vế. Nhưng mà nó cho quý vị cho, nó, đó là một cái hình ảnh cho chúng ta thấy. Nhiều khi chúng ta vô tình phạm tội, nhưng mà luật pháp thì không có thương xót ai cả. Và có những cái điều mà không phải là vô tình, mà chúng ta thì, chúng ta nhiều khi hiểu luật pháp, biết là luật pháp nhưng mà thấy người ta làm được thì mình cũng làm. Và đó là cái điều mà rất là nhiều người trong chúng ta đã sống ở trong tội lỗi. Cho nên nếu là tội lỗi thì phải nhìn nhận đó là tội lỗi. Và không thể nào nói một cái từ gì khác được. Và lời của Chúa phán cho chúng ta biết rằng vì mọi người đều đã phạm tội, không còn phản chiếu cái vinh quang của đấng tạo hóa đã dựng nên mình. Và khi mà chúng ta phạm tội, những kẻ gian ác ở tại đây là nói đến việc chúng ta đã phạm tội. Những người phạm tội thì không bao giờ có sự bình an ở trong tâm hồn, ở trong đời sống và cả một thế giới này, con người đều đã phạm tội. Thì làm sao chúng ta có thể tìm thấy được bình an, hạnh phúc thật của đời sống? Cho vì vậy, chúng ta đi đến điều thứ ba. Chúng ta phải đến cái giải pháp của Thiên Chúa, cái phương cách để mà được sự bình an thật. Cái phương cách của con người đó là gì? Con người cố gắng tu tâm dưỡng tính, chế ngự bản thân và dùng những cái việc làm công đức để mà tiêu trừ tội lỗi. Tôi xin lỗi quý vị vì cái từ này đó là cái từ thất bại nhưng mà để cái màu đỏ cho nên là không có nhìn thấy. Và đây là cái con đường để đưa chúng ta đến cái sự thất bại. Con người đã cố gắng tu tâm dưỡng tính, Và trong cái tu tâm dưỡng tính đó thì chúng ta thấy rất là nhiều các tôn giáo dạy mình phải khắc kỷ, dạy mình phải làm điều nọ, phải làm điều kia, rất là nhiều điều. Chế ngự bản thân với những cả những cái việc làm công đức, có thể cống hiến dâng với những cái số tiền rất là lớn. Nhưng mà tất cả những cái điều đó đều thất bại, vì đơn giản là chúng ta thấy thế giới không có bất an mà tội lỗi vẫn tiếp tục gia tăng. Có nghĩa tức là gì? Cứ là cái việc tu tâm dưỡng tính của cá nhân đó đã thất bại. Và đây là cái điều để mà nhắc nhở cho chúng ta biết được rằng khi mà chúng ta không thể nào cố gắng tu tâm dưỡng tính, không thể nào cố gắng để làm gì ở trong cá nhân của mình, thì chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận cái điều đó để mà đừng cố tiếp tục cứ lao đầu vào ở trong cái phương cách mà chúng ta biết rằng đó là một đường hầm không có lối thoát. Bây giờ tôi cho quý vị nhìn cái hình ảnh này. Đây là hình ảnh tôi lấy ở trên một bài báo. Một cái bài báo này đó có đầu đề là hàng nghìn mẹ sám hối với những em bé không chào đời. Đây là hình ảnh ở tại một ngôi chùa ở tại Sài Gòn. Trong một ngày nọ, vào một ngày của tháng 9, họ đã quy tụ lại, họ đã thông báo và quy tụ lại rất là nhiều người từ Sài Gòn, từ Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, đủ mọi thứ hết. Thậm chí có những người ở miền Bắc cũng lặn lội vào ở trong miền Nam đến ngôi chùa này. Và cái nội dung của cái ngày hôm đó, trong mấy ngày liền họ làm đó là gì? Những người mẹ nào đó đã nạo phá thai thì đến đây ăn năn sám hối. Và đây là cái hình ảnh của những người đến ở trong ngày hôm đó và mấy ngày sau tiếp. Và trong cái bài báo đó thì người phóng viên đã phỏng vấn một số người. Trong đó có một bà ở 61 tuổi, nhà ở Đồng Nai, đã qua 5 lần phá thai. Dù ngày rằm nào cũng đọc kinh sám hối, song đại lễ vẫn là cơ hội hiếm có để mà tiếp tục ăn năn sám hối. Nhưng mà quý vị rồi, nếu mà chúng ta phạm một lần là chỗ chúng ta ăn năn sám hối tức là thừa đổi, tức là thay đổi đi, thì nó không có lần thứ hai phải không? Nhưng mà lần thứ năm rồi, và ngày rằm nào cũng ăn chay, cũng cầu nguyện, cũng làm đủ mọi thứ khác hết, rồi cuối cùng vẫn phạm. Rồi chúng ta thấy gì? Một cô gái ở tại Long An là một thiếu nữ và 2 lần phá thai. Và một người khác đó thì quý vị có thể tưởng tượng được là đây, đó là một người mà mới có, đã cũng đã ở trong cái tuổi được gọi là 57 tuổi rồi đó, nhưng mà trong vòng 9 năm đã 7 lần phá thai. Quý vị biết không? Đời sống mà chúng ta làm những cái điều gian ác đó, nó đi theo cả cuộc đời của chúng ta, và cho dù tu tâm dưỡng tính như thế nào nhưng mà ma dẫn lối, quỷ đưa đường, dắt mình vào chốn đoạn trường mà đi, cứ tiếp tục tiếp diễn. Bởi vì cái bản chất tội lỗi nó nằm ở trong chúng ta, không thể nào tu tâm dưỡng tính, không thể nào làm cái gì của con người để mà thay đổi được. Đó là điều chắc chắn. Cho nên mọi phương pháp của con người đều hỏng. Và cái bài báo đã thống kê rằng trong một buổi chiều có khoảng 4.000 người đăng ký tham dự, với cái lượng trẻ em mong được cầu siêu là 9.000 em, tức là 9.000 cái bào thai đã bị phá. Và Việt Nam một năm là 1,3 cho đến 1,5 triệu ca nạo phá thai, thì quý vị biết rồi. Cho nên luật pháp, giải pháp của con người tu tâm dưỡng tính, làm tất cả mọi điều không thể làm được. Lời Kinh Thánh nói rất là rõ: vì ý muốn làm điều lành thì có ở trong tôi, nhưng mà tôi không thể làm được, vì tôi không làm điều lành tôi muốn, nhưng mà lại làm điều ác tôi không muốn. Đó là bản chất của chúng ta. Cho nên, từ đó nó dẫn chúng ta đến giải pháp của Đức Chúa Trời. Giải pháp của Đức Chúa Trời đó là gì? Đó là ngày cách đây 2013 năm, Chúa Giêsu đã Giáng sinh đến trong thế gian. Và cái giải pháp của Đức Chúa Trời là ban cho con người một đấng cứu thế là Đức Chúa Trời vô tội, thánh khiết tuyệt đối, và huyết vô tội của Ngài đó qua Chúa Giêsu xuống đời sẽ có giá trị để mà chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Và bởi đó đưa đến cái sự hòa giải của con người với Đức Chúa Trời. Cái danh hiệu của Chúa Giêsu được gọi là Chúa Bình An, có nghĩa là gì? Có nghĩa là con người không thể nào làm gì để được cứu. Con người muốn hòa thuận với Đức Chúa Trời thì con người phải dùng cái của lễ. Mà không có cái của lễ nào của con người có thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và ban cho con người Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ đến ở trong thế gian, và đó là cái giải pháp để mà cho tất cả chúng ta, con người, có thể nhận được cái sự tha thứ của Ngài, không tùy thuộc vào cái vấn đề là chúng ta phạm bao nhiêu tội, không tùy thuộc vấn đề chúng ta là ai, chúng ta đã làm gì, đã sống như thế nào. Nhưng mà tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã dự liệu cho chúng ta đó là ban Chúa Cứu Thế vào đời. Lời tiên tri mà chúng ta đọc ở trong Ê-sai chương 9 câu thứ 5, đó là lời tiên tri được nói 400 năm trước khi Chúa Giêsu Giáng sinh, vì có một con trẻ được sinh cho chúng ta, một con trai được ban cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ được đặt để ở trên vai Ngài. Ngài sẽ được gọi là đấng lạ lùng, đấng mưu luận, Đức Chúa Trời quyền năng, Chúa đời đời, Chúa bình an. Một danh hiệu của Chúa Giêsu là Chúa bình an, có nghĩa là Chúa Giêsu đến để làm cái của lễ, để mà tha thứ, để chuộc tội cho chúng ta. Chúng ta là con người tội lỗi, mà nếu Đức Chúa Trời phải hình phạt chúng ta thì tất cả chúng ta phải chết. Chúng ta cũng không thể nào dâng một của lễ nào để mà thỏa mãn được Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời cho chúng ta Chúa Cứu Thế Giêsu để làm của lễ chuộc tội chúng ta bằng huyết của Ngài đã đổ ra ở trên thập tự giá. Là huyết vô tội để có giá trị để tha thứ tội lỗi của chúng ta. Và Chúa Giêsu sau đó là sự phục sinh vinh quang của Ngài để xác chứng rằng Ngài quả thật là Chúa Cứu Thế duy nhất của nhân loại. Không một tôn giáo, một giáo chủ tôn giáo, một nhà cách mạng, một nhà đạo đức, bất cứ một ai ở trong thế gian này mà có thể cứu được chúng ta cả. Bởi vì tất cả những người đó, Kinh Thánh nói, họ đều chết vì họ đều đã phạm tội. Và mình đã phạm tội, mình đã chết thì còn cứu được ai? Cho nên Chúa Giêsu là giải pháp, là con đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và lời Kinh Thánh nói rất là rõ. Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban cho con người Chúa Cứu Thế Giêsu. Và cái đêm mà Chúa Giêsu Giáng sinh đó, được các thiên thần loan báo, đừng sợ, là lời của các thiên thần, các thiên sứ, tiếng từ trời nói với những người chăn chiên. Đừng sợ vì tôi báo cho các anh một tin mừng, tức là một tin lành, một niềm vui mới lớn cho mọi người. Hôm nay tại thành David đã sinh cho các anh một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Và cái sự Giáng sinh của Chúa Giêsu đó mang đến cho chúng ta đó, cái sự thay đổi, cái sự xoay chuyển cả dòng lịch sử của nhân loại. Tại sao cho đến ngày hôm nay 2013 năm rồi mà lễ Giáng sinh đó vẫn tiếp tục tươi mới ở trong lòng của hàng tỷ người ở trên thế giới? Tại sao 2013 năm rồi thế giới tưởng như rằng đầy đủ tất cả mọi sự vật chất văn minh rồi mà tại sao người ta vẫn còn tiếp tục tìm đến với Chúa Giêsu? Bởi vì chỉ có ở trong Chúa Giêsu con người mới nhận được cái sự bình an thật. Đó là gì? Vì họ đặt lòng tin nơi Chúa để mà nhận được cái sự tha thứ tội lỗi, để có thể được tái tạo, để ban cho một đời sống mới. Cho nên con người chỉ cần dùng đức tin của mình để mà tiếp nhận Chúa Giêsu. Và lời Kinh Thánh nói rõ, Đức Trời đã yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta Chúa Cứu Thế. Bất cứ ai tin Ngài không bị hư vong, nhưng mà được sự sống vĩnh phúc. Đó là chân lý mà Đức Trời bảo đảm cho chúng ta. Cho nên vì vậy, con đường mà tất cả chúng ta đều đã từng trải qua, có những người đã từng trải qua những tôn giáo, có những người đã từng trải qua những triết lý, triết thuyết, có những người đã cố gắng tu tâm tích đức rất là nhiều điều, mà cuối cùng một ngày nào đó đã khám phá rằng những điều đó không mang lại cho mình sự bình an thật. Và họ đã chạy đến với Chúa Giêsu và cuộc đời của họ được tha thứ. Cho nên tôi khích lệ quý ông bà anh chị, những người đã đặt lòng tin nơi Chúa, giữa một thế giới đầy rẫy những biến động và những bất an này, lòng của chúng ta vẫn bình an. Tại vì sao? Bởi vì lời của Chúa đã nói với chúng ta rằng ta ban cho các ngươi sự bình an, ta cho các ngươi sự bình an, và sự bình an của ta cho các ngươi không phải như thế gian cho. Cho nên chúng ta không hề sợ hãi, không hề nao núng ở trước bất cứ điều gì xảy ra, vì tin vào quyền tể trị của Thiên Chúa ở trên mọi điều. Và trong cái quyền tể trị đó, Chúa còn ban cho loài người còn có những cái cơ hội để họ ăn năn tội lỗi. Và cho nên với chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta vui mừng vì chúng ta còn có cái cơ hội để sống và bày tỏ Chúa bình an cho những người khác. Nhưng bây giờ, trong đêm nay ở tại đây, tôi không biết có quý ông bà anh chị nào chưa có sự bình an ở trong tâm hồn, chưa có Chúa Cứu Thế làm Chúa, làm chủ đời sống của mình. Có thể quý vị cũng ao ước, khao khát vươn lên bình an, hạnh phúc. Đó là điều tôi tin rằng tất cả ai cũng đều mong muốn. Nhưng mà có thể lắm quý vị đang loay hoay, đang tìm, đang suy nghĩ con đường nào, cái điều gì đó cho đời sống của mình. Cũng có thể bao nhiêu năm tháng nay chúng ta có thể sống thờ ơ, lãnh đạm với lại những cái gì được gọi là vấn đề của tâm linh. Nhưng mà quý vị biết rằng tất cả rồi chúng ta một cái ngày nào đó, một cái lúc nào đó đều sẽ phải đối diện với cái sự thật này. Chúng ta sinh ra đời để làm gì? Chúng ta sống ở trên đời có cái mục đích gì? Rồi ngày nào đó chết rồi đó, chúng ta sẽ đi đâu? Tất cả những cái câu hỏi, những cái vấn nạn của đời sống hiện tại, của quá khứ, của tương lai đó, nó nằm ở trong cái chỗ là con người đã phạm tội và phải giải quyết được cái tội lỗi đó. Cho nên nếu một người muốn nhận được bình an thật đó thì phải làm một điều, đó là gì? Ăn năn tội lỗi của mình và quay về với Thiên Chúa qua Chúa Cứu Thế. Trong buổi tối hôm nay đó, tôi mời quý vị, nếu ai là những người đứng ngoài ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu, hay là Chúa Giêsu đang ở ngoài cuộc đời của mình. Bao lâu nay Giáng sinh đến Giáng sinh đi, nhưng mà Giáng sinh với chúng ta có thể lắm đó là một ngày kỷ niệm của một ai đó chứ không phải liên quan đến tôi. Đó có thể là một ngày vui mừng của mọi người đó, đàn ca hát, đó có thể là ngày vui mừng cho tôi vì tôi sẽ đi được, tôi đi shopping, tôi tới chỗ nọ chỗ kia và mua được hàng giảm giá. Tất cả những điều đó là phù du, những cái điều đó không mang đến cho chúng ta bình an thật đâu. Chúng ta phải làm một điều ăn năn tội, quay trở về với Thiên Chúa. Cho nên tôi xin mời quý vị hãy tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của đời sống mình. Và tiếp nhận Chúa làm Chúa của đời sống mình rất là dễ, chỉ bằng lời cầu nguyện. Chúng ta không cần phải mang của lễ, không cần phải làm điều nọ, điều kia đó, cố gắng làm gì đó cho thân thể mình vì tất cả những điều đó vô ích. Nhưng mà đến với Chúa Giêsu, nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình bằng những lời cầu nguyện hết sức là đơn sơ, bất cứ ai cũng có thể nói được. Và vì quý vị có thể chưa quen biết Chúa, chưa có thể nói được một cách tự mình, thì chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn giúp đỡ cho quý vị có thể nói với Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa đã dựng nên con cho tình yêu của Ngài. Bao lâu nay con không biết Chúa, cho nên không có tôn thờ Ngài. Đời sống của con không có bình an thật. Cho nên bây giờ con nhận biết rằng Chúa Giêsu đã giáng sinh để làm Chúa cứu thế của nhân loại và là của chính con. Và con xin nhận Ngài làm Chúa, làm chủ đời sống của con. Con xin mời Chúa bước vào tâm hồn đời sống của con, không những tha thứ tội lỗi của con, nhưng mà để biến đổi con một đời sống mới trong cái quyền năng của Ngài. Và xin biến đổi cuộc đời của con theo cái ý muốn của Chúa. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự cứu rỗi ở trong Chúa Giêsu, và con thành kính nguyện cầu nhân danh Chúa cứu thế Giêsu. Amen. Đó là lời cầu nguyện rất dễ dàng, rất đơn giản. Nhưng mà điều đó nó được thực hiện bằng tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta rồi. Và chúng ta chỉ cần giơ đôi tay đức tin của mình ra để tiếp nhận Chúa mà thôi. Cho tôi ao ước này xin quý vị, hãy mời Chúa Giêsu bước vào làm Chúa, làm chủ thật sự của đời sống mình. Đó mới là nền tảng, đó là phước hạnh của chúng ta khi chúng ta có bình an thật, là giải quyết cái mối liên hệ của mình đối với Thiên Chúa. Cuộc đời này rất là mong manh. Bao nhiêu điều chúng ta nắm, chúng ta sở hữu, chúng ta đang có, nó có thể bất cứ lúc nào. Và ngay cả có những người có tất cả mọi sự nằm ở trên giường êm nệm ấm, cung điện ngọc ngà, nhưng mà vẫn còn phải lo ngay ngáy, nơm nớp, vì không biết điều gì có thể xảy đến với cuộc đời của mình trong từng giây, từng phút, tương lai, bất cứ lúc nào. Nhưng cuộc đời của chúng ta nếu trao gửi ở trong tay của Thiên Chúa, thì không còn lo lắng, không còn sợ hãi gì hết. Chúng ta sẵn sàng đối diện với mọi điều ở trong cuộc đời này, và cũng sẵn sàng để bước vào ở trong tương lai, vì tất cả mọi người, mọi tội nhân đều sẽ phải ứng hầu ở trước tòa án của đấng tối cao của vũ trụ này là Đức Chúa Trời. Điều quan trọng là đứng trước tòa án đó, người tội nhân đó đã được tha thứ tội lỗi bằng huyết của Chúa Giêsu hay chưa? Cho nên chúng tôi mời gọi quý vị trong mùa Giáng sinh này, hãy hưởng lấy ơn phước, phước hạnh, sự an bình thật từ ở nơi Chúa cứu thế Giêsu, đấng đã được sinh ra cho chúng ta, Ngài được gọi là Chúa bình an. Hãy mời Chúa bình an bước vào tâm hồn và đời sống của mình đi. Hãy chạy đến với Chúa. Và tôi biết rằng đây là giờ phút rất quan trọng cho quý vị. Quý vị cần phải đi đến một quyết định, hoặc là chúng ta tiếp tục đứng ngoài ơn cứu rỗi của Chúa và khước từ Ngài, hoặc là chúng ta mở lòng mình ra để tiếp nhận Chúa Giêsu, Chúa bình an và tâm hồn và đời sống của mình. Dĩ nhiên, chúng tôi nài xin và ao ước quý vị sẽ mở lòng mình và tiếp nhận Chúa. Và đây là một quyết định rất quan trọng. Nó liên quan đến tất cả đời sống của chúng ta, phước hạnh của chúng ta trong hiện tại và trong cõi đời đời. Quý vị cần một đôi phút để mà suy gẫm điều đó cho chính mình. Cho nên trong khi chờ đợi quý vị suy gẫm, quý vị hãy lắng nghe một bài thánh ca kêu gọi chúng ta hãy đến và tiếp nhận Chúa bình an, đấng đã được ban xuống cho chúng ta. Phần của chúng ta là giơ đôi tay đức tin của Ngài, của mình ra và nắm lấy Ngài hay không?